Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở chúng ta tu là phải thật tâm tu, thì càng tu càng thấy mình sai. Tại sao? Vì khi chúng ta tu thì hướng nội luôn luôn tự kiểm điểm lấy hành động và tư tưởng của chính mình. Trước kia chúng ta đã hướng ngoại quá nhiều, chỉ biết chạy theo tình tiền danh lợi, sân si tranh chấp. Nay ý thức lo tu đạt được phần nào thanh tịnh mới chịu tự kiểm. Cũng như căn nhà chúng ta lâu nay không quét dọn, ngày nay chịu quét dọn thì mới thấy được sự bê bối, mất trật tự của căn nhà. Cho nên người tu cần phải thấy được sự sai quấy của chính mình, ăn năn, sám hối, tự sửa thì mới đạt được sự thanh nhẹ của tâm hồn. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Chung sống hòa bình của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay tôi lại có duyên lành tái hội các bạn nơi đây để có một dịp chung sống hòa bình. Tại sao người đời khó chung sống, chúng ta lại dễ chung sống hơn? Tại sao? Tại chúng ta có một cái tâm riêng, duyên tư ở gốc Phật. Mọi người đều là gốc Phật, có cơ hội hướng tâm về sự thanh tịnh, thanh nhẹ vô cùng ở bề trên, chúng ta mới có cơ hội hội tụ ngày hôm nay. Vô vi trước kia cũng ở xứ này, cũng những ngày lễ này, nhưng mà tâm hướng thượng ít có. Bây giờ càng ngày càng gia tăng, càng hiểu được chính mình là gốc gác từ đâu, tại sao chúng ta ôm sự phàm tục. Ngày hôm nay chúng ta dứt khoát giải bỏ sự hầm phàm tục thì tâm thức chúng ta mới có cơ hội hội tụ, thì các bạn mới cố gắng hành pháp, pháp lực càng ngày càng mạnh thì mới giải được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một, nhiều năm nhiều ngày là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được, hàng tuần huynh đệ tỷ muội được gặp mặt nhau trong tình thâm, thực hành phát triển tâm linh. Quả địa cầu đang khan hiếm và thiếu thốn vì ôm ngoại cảnh quên thực chất. Ngày hôm nay chúng ta biết đường trở về với thực chất và phát triển thực chất, tiến tới vô cùng, chúng ta đã có đường hướng tự thoát ở tương lai. Cho nên các bạn đừng có tiếp tục chèn ép lấy bạn, khinh khi lấy bạn, rước nghiệp tâm quá nhiều, không làm được việc gì cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta giải bỏ được nghiệp tâm, chúng ta thấy thế gian đô thị giả không có thật, kể cả xác chúng ta không thật, tâm linh chúng ta mới là vĩnh cửu. Hướng con đường đó để mình đi, dứt khoát để tu tiên thì pháp lực của các bạn càng ngày càng mạnh, pháp lực của chúng ta càng mạnh, chúng ta mới thấy là quá trình cả nghìn năm mê tín dị đoan không tiến hóa, chứ không phải cả trăm năm đâu. Chúng ta dứt khoát để đi lên và trở về thiên quốc, nơi của chúng ta có quyền ở và có đầy đủ, không thiếu thốn cả gì hết. Tại sao chúng ta quên lãnh vực đó mà đâm ra hướng vào chiều hướng đau khổ không thoát được? rên rỉ cầu trời khấn Phật làm gì? Chính trong tâm ta có hết. Ngày hôm nay tâm ta đã tu không nhiều, rất ít cố gắng tu, rồi chúng ta cũng gặt hái được một phần nào thanh nhẹ, hiểu rõ mình hơn, mới dứt khoát chịu tu. Ốc chúng ta không thay đổi, nhất định một đường đi. Không lãnh chức vị, không lãnh quyền thế, chỉ lãnh cái không thanh nhẹ, từ tốn phát triển, phục vụ quần sanh, mới có cơ hội dẫn tiến mọi người cùng tiến với chúng ta ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của những người kế tiếp. Nếu mà còn ôm chấp, không bao giờ tiến được. Trở về với sự thanh nhẹ vô cùng của chúng ta, chúng ta mới có trật tự và có cơ hội khỏi tổ. Về đó là tất cả bệnh hoạn phải tiêu tan. Ánh sáng thật sự nhiều pháp ban độ, bệnh tật không còn. Tôi không kể đời, tôi chỉ kể cái tâm thôi, tôi mới đi đây đi đó được. Nếu mà tôi kể đời, địa vị, thể xác, sự có không không ở đời, thì tôi không thể đi được. Tôi bị kẹt ở trong cái chấp. Để cho các bạn thấy rõ, tôi lấy gì mà đi được? Tôi nhờ cái dũng chí tu học của chính tôi. Thì các bạn ngoài gương đó, các bạn có vốn. Nam phụ lão ấu đều có cái vốn dũng chí thăng hoa, khắc khai triển tâm linh của chính mình. Đó là một của cải vô tận, không cần sinh sở khổ cực như ở thế gian. Các bạn mang sắc phàm mà có đầu óc dũng chí như vậy thì các bạn thoát được trần tục. Nói mà không nói, làm mà không làm, tất cả đều quân mình. Lúc có các bạn mới hưởng nhạc, mới thấy của cải của Thượng Đế là vô cùng tận. Ngài đã phục vụ chúng ta nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp này, mà chúng ta quên Ngài. Là chúng ta không chịu trở về với sự thanh nhẹ căn bản của chính mình. Khối óc chúng ta có thể khai sáng được, mà chúng ta quên. Không hành thì bao giờ sáng. Nhờ đỡ cầu xin chỉ thoái bộ mà thôi, không tiến được. Cho nên những chế độ mà tự do phát triển, nói sơ sơ về vật chất thôi, họ tự do phát triển, họ cũng giàu mạnh hơn những người kia bị ràng buộc. Mà nếu chúng ta phần thanh nhẹ, chúng ta không được tự do phát triển, mà bị ràng buộc bởi nghiệp lực thể xác, mà trong đó lúc đó chúng ta không có pháp lực để sửa trị, thì chúng ta phải nhờ đỡ hoài. Nhờ đỡ tiên Phật, thần thánh là pháp lực của tha lực, không phải của mình. Mà ngày hôm nay chúng ta có phương pháp khứ trượt lưu thanh, chúng xây dựng khắp pháp lực của chúng ta, khi chúng ta được là ảnh hưởng người kế tiếp. Ta vừa tu vừa truyền pháp, vừa giúp đỡ mọi người chung tiến, hạnh đức các bạn vĩnh cửu và không có bao giờ bị tiêu tan. Đó là đường lối tu học của người Vô Vi, phải đi tối hậu sáng lạng diệu pháp trong nội tâm, không phải chuyện ở bên ngoài nữa. Chúng ta vào lãnh vực sáng suốt mà để làm việc, thì không bao giờ chúng ta bị ta lường gạt ta và không bị lường gạt. Người bị lường gạt là chính họ đã tự lường gạt họ trước, rồi họ sẽ bị lường gạt ở sau. Cho nên chúng ta người tu tận gốc, khai triển tâm thức chúng ta, một liều thuốc rất mạnh. Đêm đêm các bạn tu là bắt các bạn nên trị bệnh tâm lẫn thân. Thay vì người đời chỉ ăn no ngủ kỹ, không biết tâm ở đâu mà thân đâu, thì càng ngày càng sanh bệnh thêm, càng ngày càng tạo nghiệp thêm, tạo khổ cho chính mình mà không hay, rồi đổ thừa người này người nọ. Đó là sự sai lầm vô cùng của người ôm xác và không biết khai triển. Thiên địa nhân, các bạn là người đại diện trời đất, phải thanh tịnh để khai thác sở năng của các bạn. Bạn có cái gì phải khai thác đấy đó, thì nước giàu dân mạnh, tâm linh của các bạn được nhẹ nhàng thanh tịnh. Tự nhiên là nhìn mặt bác của bạn là thấy là người phù hộ ở thế gian sáng suốt, minh tâm kiên tâm, thì chúng ta có đường đi. Thay vì cứ tu cầu xin hoài đâu có đường đi. Thực hành để thấy mình mới thấy cái đường đi. Thực hành thấy mình mới thấy Chúa. Thực hành thấy mình mới thấy Thượng Đế. Thực hành thấy mình mới thấy Phật. Thực hành thấy mình mới thấy giá trị của con người. Nhân đạo là cái gì? Phải đem lại sự hiểu biết vô cùng ở cõi tâm linh cho nhân sinh mới là nhân đạo. Còn lợi dụng làm tiền, cái đó là ma quỷ chứ không có, không phải trợ Phật. Trợ Phật là xây dựng cho người ta tự hiểu, tự thức, tự tiến, cho được đúng đường của chư Phật đã và đang hành tại mặt đất này, vẫn hành chứ không, chư Phật không có bỏ. Cho nên thanh tịnh đã làm việc cho những nhiều giới đau khổ. Sau khi đau khổ không lối thoát, ai giúp? Thanh tịnh đã giúp rất nhiều để thoát nạn. Đó là tâm Phật tận độ quần sanh hiện hữu trong những bất cứ chế độ nào ở thế giới này, cũng đều nhờ những cái tâm đó tận độ quần sanh. Chúng ta tu thầm tiếng, nhưng mà phần thanh tịnh chúng ta vẫn làm việc đêm đêm không ngừng nghỉ. Trí chúng ta vẫn phát triển, càng dấn thân làm việc nhiều càng phát triển và càng dứt khoát tình đời để thăng hoa, tức là cứu rỗi chứ không phải phá hoại. Cho nhiều người ôm tiền, ôm của, ôm địa vị thế gian, nghe những cái lý thuyết này tu chắc là sập tiệm đi, mọi người sẽ tiêu đi. Không phải vậy. Ông Thượng Đế cho chúng ta xuống đây học gì? Để học nhịn nhục. Toàn nhân loại tại thế giới đang học có hai chữ nhịn nhục tới bây giờ chưa xong. Nay gây chiến này, mai gây chiến nọ, chế thứ này, chế thứ kia, là mưu lược sát hại người khác. Đó không phải là văn minh, đó là yếu hèn. Bỏ quên tâm thức mà đi sát phạt người khác, đó là loại yếu hèn, không phải văn minh. Người tu tâm thức khai triển, đứng trước súng đạn không ăn chung gì, thấy rõ sự yếu hèn của đối phương không sợ nữa. Có thiên quốc thanh tịnh không dám về, đó là người yếu hèn. Chúng ta vô vi nhỏ nhỏ đang học, đang tò mò và hiểu được khả năng của chính mình và nhận thấy rõ đường mình phải đi. Chính mình đã bỏ, tự bỏ nhiều kiếp rồi, tự đọa nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội vươn lên, cứ vượt việc vươn về sự thanh tịnh mà sống. Đó là trường cửu của cuộc sống đối với Phật học. Nên các bạn không có mất cơ hội. Bạn tin vô vi, chính bạn là vô vi. Bạn là không, bạn là sáng suốt, bạn là sáng lạng của mặt đất, không sợ. Thì tự nhiên ma quỷ không còn lưu trú trong óc các bạn nữa, và các bạn dũng tiến được thanh tịnh và đi lên được vô cùng. Không nên tin những sự u ơ văn chương tạm bỡ, viết đồ đủ chuyện, rốt cuộc thực hành không có. Đặt đó rồi si mê, dẫn sai tâm thức của chính chúng ta. Chúng ta không có cái gì rất rõ ràng. Tịnh động hai chỗ đó mà chúng ta quán thông được tịnh động là chúng ta người đi trên quỹ đạo thăng hoa trở về thiên quốc. Cho nên tôi đi cùng khắp thế giới, đi các nơi, thường đến thăm các bạn bằng một thể xác như bạn, bằng một lời nói như bạn, và để cho các bạn nhìn mỗi năm tôi thực hành đến đâu, sức khỏe tâm linh đến đâu, lời nói tôi đến đâu. Đó là các bạn phải chứng minh và xét những gì tôi đang hành, đêm đêm đang làm việc cho tất cả mọi người. Lần lần các bạn càng hiểu nhiều sâu của chính bạn, lúc đó các bạn cứ dũng mãnh dấn thân làm đi, không mất, không thiếu, không lỗ, gia tăng và tốt đẹp thêm. Cuộc sống sẽ an nhiên tự tại, trong không mà có. Các bạn cũng vẫn làm việc ở đời, nhưng mà vô sở các bạn cái tâm không có dính dấp, mà làm việc tốt hơn người ta, phục vụ đầy đủ là để gì? Tâm bố thí các bạn có rồi, các bạn có thể chia sẻ sự sáng suốt của các bạn cho tất cả mọi người, dấn thân làm việc. Hôm nay các bạn tu vô vi, phát triển thực chất để trở về với thanh tịnh, sáng suốt, tự thức, tự tu, tự tiến. Đó là con đường chánh pháp trong quả địa cầu này. Đã và đang phát bàn bên trên đang ban chiếu cho tất cả trình độ, hướng tâm về đó mà tiến qua.
Phần thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Xuân Trời, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua hai giọng hát Anh Dũng và Sơn Ca, gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm, cái ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ, chứ không phải là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con được. Xuất phát đó là tịnh, thanh tịnh.
Có người không cần niệm Lục Tự Di Đà mà chỉ hành thiền, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, có mở sáu luân xa hay không?
Cái đó cũng như là thể thao nó khác. Còn cái này, cái ý niệm về phần hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và mục đích tiến tới vô cùng tận, nó khác. Còn cái kia tập thể thao nó khác.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật? Và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta vừa có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp, càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego, họ bị thục lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai trị, có phải nhân điện? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không mà tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày hàng giờ hạnh phúc. Nếu chúng ta hướng về đó thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trượt trong nội tạng, và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Trường hợp mình thấy một cái cảnh khổ mà lòng mình xúc động thì như vậy tâm mình có phải là không thanh tịnh không, hay là mình hòa với lại sự khổ
đó? Thì đó là cái tâm mình còn yếu, bởi vì mình chưa hiểu cái lý do của sự khổ thì mình phải động. Mình hòa với trong khổ một chập thì mình thấy không có gì. Tôi ăn cơm như thịt heo mà ông đang ăn cơm như muối, vì ông chịu đựng được, ông ăn cơm như muối giai đoạn đó. Sao? Nói gì quả của ông là cái chuyện ông làm trước nhiều, bây giờ ông phải thọ cái này. Mà khi mình hiểu đó là bài học á, thì không có cái gì chứ mà khổ. Sau cái khổ là cái trước.
Thấy cái khổ của họ thì mình mới sanh ra cái phát cái tâm mình cứu giúp họ. Thì như vậy là mình cảm được cái khổ của họ bằng cái tâm sáng suốt. Mình thấy là việc của mình cần đáng làm trong cái hoàn cảnh
đó. Đó là khi mình ý thức là mình có cái tâm sáng suốt mà cứu độ họ, mình mới tưởng ngay Thượng Đế. Mình không có quyền cứu họ thay Thượng Đế. Thượng Đế đã cứu và mình chỉ thực hiện cái phát tâm. Để mình học luôn, để hiểu rõ cái căn bệnh của người đó, thì nó mới phát triển. Chứ một người y sĩ đi ra trị bệnh cũng vậy. Bởi vì Thượng Đế cho mình cái thông minh hơn người khác rồi. Nhưng mà đây là Thượng Đế ban rồi. Thì tôi phải truyền cảm của Thượng Đế để cứu họ. Cứu luôn cả tôi. Bởi tôi là họ. Sự đau đớn của họ là sự đau đớn của tôi. Thấy không? Trong lúc mình cứu họ mà cứu luôn cả mình. Thì cái ý chí mình nghĩ như vậy á, bình nhân màu hết. Và sự đau khổ đó sẽ được cứu giúp dồi dào hơn. Cho nên đó là phát tâm chính đáng. Cho nên phải hiểu mỗi người có một cơ duyên khác nhau và một cái nhiệm vụ khác nhau. Cho nên một người này đi học thi đậu bác sĩ mà người kia không có thi đậu được. Nó cũng có bề trên sử dụng và chiếu cho nó. Và nó biết sử dụng đúng chỗ, nó hay vô cùng. Nó thấy rằng sự sáng suốt này siêu hình chứ không phải là hữu hình. Siêu hình rất ra. Tại sao hồi đó nó cũng tuổi tư mà đi học thi không đậu mà tôi thi đậu. Tôi có sự người ở thế gian kêu bằng phước đó. Mà cái gì kêu bằng phước, cái ân điển chí qua nó mới thành được phước. Mà chúng ta tiến thẳng về đó và chúng ta chia cái phước cho người khác. Thì bệnh nhân nó cũng đỡ, qua lời nói chúng ta thì bệnh nhân thức giác. Vừa trị bệnh và vừa cứu tâm linh. Thì cái bệnh nó bớt đi. Mà hiệu lực vô cùng. Hỏi nhiều khi tôi trị bệnh ra tôi có gì, tôi có ba cái kim nó dốc thì họ chập, họ thấy là vui. Nhiều người tôi chăm cái lăng họ khỏe. Người họ ý thức được vị trí của họ rồi. Chính họ là người y sĩ tranh công phải trị bệnh cho họ. Chứ không phải mình là người y sĩ tranh công. Và Thượng Đế ban sự sáng suốt qua mình để mình truyền cảm sự sáng suốt đó cho họ. Ngày nay họ tưởng tưởng được là họ giải thoát. Cái bệnh nó bao nhiêu đó thôi. Nào.
Xin thưa thầy, có kỳ con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi. Thì xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
thành tâm trong lúc mình ngồi mình niệm Phật. Muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong cặp mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm. Mình niệm thét rồi cái luồng điển nhâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dục trên thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp. Nó tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ dứt. Cho nên người nhờ chân tu mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện là ăn thua với người thế gian. Không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian họ cũng cứ bạc triệu được. Chuyện không nó có, chuyện khó nó còn bao chi đang họ thưa đó họ cũng kiếm được tiền. Cho nên người ta hiểu làm sao họ không thưa, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt, cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hồn.
Vâng, thầy, trước đó thì ngày đó, thầy có nói là, chúng ta mình ráng tu để về kịp.
Ừ.
Nếu không ráng tu thì không về kịp, mình không kịp cái gì.
Cái lượng điển con càng ngày càng đi cao thì con mới hiểu được cuộc sống, con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hòa được mới buồn. Rồi chúng ta tu niệm Phật ngay trung tâm bồ đầu là cái điển quang của chúng ta nó hòa hợp với thân quang của vũ trụ thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đời.
Và trong cái bài thuyết giảng mà con đọc thì con có nghe thầy dạy rằng tu là phải đạt được sự quân bình mới trở về thanh tịnh. Thì thưa thầy, ai thì cũng muốn quân bình hết. Tuy nhiên trong cái cuộc sống của mình có những cái điều, những cái ngoại cảnh mà đưa đến. Ví dụ như con mình nó bất hiếu, hay vợ mình nó lăng loạn, hay là chồng mình nó tham dục, hay là tình đời đen bạc, thay trắng đổ đen vân vân. Thì cái người tu vô vi đó chế trị cái hoàn cảnh này bằng cách nào để mà cái đời sống nó quân bình trở lại.
Ở đây vô vi có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, càng động loạn mình càng dùng Nam Mô A Di Đà Phật để hóa giải và cứu độ gia càng. Chứ còn nếu con tôi nó bất hiếu bây giờ tôi phải trị nó, càng động càng đánh càng động thêm. Vợ tôi lấy trai tôi phải giết nó, càng suy nghĩ mình càng tự hại mình.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.